ngày thứ ba, mùng 10 tháng 10 vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội vừa trao giải thưởng cho những tác phẩm đoạt giải văn học năm 2006 trong 4 bộ môn: văn xuôi, thơ, phê bình và dịch thuật. Qua điện thoại Viễn Liên Paris Hà Nội, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và thành viên của ban giám khảo sẽ nói chuyện với quý vị về sự lựa chọn và đánh giá các tác phẩm đoạt giải văn học năm nay của Hội Nhà văn Hà Nội. Xin thành thật cảm ơn anh Phạm Xuân Nguyên đã nhận lời nói chuyện với thính giả RFI về giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm nay. Thưa anh, trước hết xin anh nhắc lại cái tiêu chuẩn của hội trong việc lựa chọn những tác phẩm để xét giải hàng năm.
Thưa chị, theo thông lệ hàng năm, Hội Nhà văn Hà Nội trao giải cho những cái tác phẩm ra tính từ ngày mùng 1 tháng 7 năm trước đến ngày 30 tháng 6 năm sau. Tức là cái đợt trao giải này là những tác phẩm in ra từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2005 cho đến 30 tháng 6 năm 2006. Và theo cái điều lệ trước đây thì là đã là hội viên của Nhà văn Hà Nội thì những sáng tác của họ viết về bất kỳ đề tài nào, nhưng mà nếu là ra sách và có chất lượng thì đều được giới thiệu để đưa vào xét giải. Với những người chưa phải hội viên thì có những cái tác phẩm nào mà viết về đề tài Hà Nội thì cũng được giới thiệu để xét giải. Vì đây vẫn là một cái hội nhà văn, tuy là của thủ đô nhưng vẫn là địa phương. Nhưng năm nay có bổ sung thêm một cái điều khoản nữa là những người chưa phải hội viên nhưng mà sống và làm việc tại Hà Nội, có những tác phẩm mà có chất lượng thì cũng có thể được đưa vào xét giải. Thì cũng giống như mọi năm ấy, là cái khởi động xét giải này ấy, là qua theo dõi trên các báo chí chuyên về văn học nghệ thuật, rồi qua các giới thiệu của các cái hội đồng. Vì Hội Nhà văn Hà Nội ngoài ban chấp hành ra thì cũng có 4 cái hội đồng chuyên môn, đó là hội đồng văn xuôi do nhà văn Lê Minh Khuê làm chủ tịch hội đồng, hội đồng thơ do nhà thơ Văn Long làm chủ tịch hội đồng, hội đồng văn học nước ngoài do dịch giả Đoàn Tử Huyến làm chủ tịch hội đồng, hội đồng lý luận phê bình do tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái làm chủ tịch hội đồng.
Thưa anh, rồi rút cục thì những tác phẩm nào được vào chung kết hả anh?
Trong cái danh sách cuối cùng của năm nay ấy, bên văn xuôi thì có 2 tác phẩm được giới thiệu lên là tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, tiểu thuyết Khải Huyền Muộn của nhà văn Nguyễn Việt Hà. Có một cuốn tiểu thuyết nữa là 101 ngày của nhà văn Hồ Anh Thái. Nhưng nhà văn Hồ Anh Thái vừa là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội và cũng là chủ tịch Hội đồng giám khảo thì anh xin rút cái cuốn đó ra để giữ cái sự công minh và cái nghiêm túc của việc xét giải. Như vậy bên văn xuôi là có 2 cuốn Mẫu Thượng Ngàn của Nguyễn Xuân Khánh và Khải Huyền Muộn của Nguyễn Việt Hà. Bên thơ thì đưa ra 3 cuốn. Thứ nhất là tập thơ Hành Trình của Hoàng Hưng. Thứ hai là Đồng Tử của Vi Thủy Linh. Và thứ ba là Tôi Đang Lớn của Trương Quế Chi. Bên lý luận phê bình thì đưa 2 cuốn là cuốn Răng Lưới Bắt Chim, tập tiểu luận phê bình của Nguyễn Huy Thiệp và cuốn Người Trong Văn của giáo sư Phong Lê. Bên dịch thuật ấy, thì có giới thiệu 3 cuốn. Cuốn Mặt Trời Scotta do Dương Tường dịch từ tiếng Pháp. Cuốn Cô Đơn Trên Mạng do Nguyễn Thị Thanh Thư dịch từ tiếng Ba Lan và một cuốn là Mắt Sói cùng dịch từ tiếng Pháp. Cái cuối cùng ấy là bỏ phiếu bên văn xuôi thì cuốn Mẫu Thượng Ngàn, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là được điểm phiếu tuyệt đối 9/9 và cũng duy nhất cuốn ấy là được 9/9. Bên thơ tập Hành Trình được 8/9 phiếu. Bên lý luận phê bình Răng Lưỡi Bắt Chim của Nguyễn Huy Thiệp được 8/9 phiếu. Và cuối cùng tác phẩm dịch tiểu thuyết của một tác giả Ba Lan, Cô Đơn Trên Mạng là được 5/9 phiếu.
Vậy còn những cái tác phẩm như là Bóng Đè hay là Cánh Đồng Bất Tận thì có được hội đồng xét đến không hả anh?
Bóng Đè là có đưa vào, nhưng mà tức là cái đó có được nhắc đến, nhưng mà khi qua đọc những cái qua cái hội đồng ấy thì dần dần họ là cũng loại ra. Ta và khi mà cái hội đồng đưa lên cái danh sách để hút lại ở hội đồng trung khảo ấy thì là không còn của đó. Nhưng mà cuốn đó là có đưa vào khi bắt đầu khởi động cái việc xét là có. Thế thì tức là trong cái quá trình xét giải ấy, thì những tác phẩm nào đã nổi bật lên, có dư luận được bàn tán nhiều, thì tất nhiên những cuốn ấy là sẽ được nhắc đến đầu tiên. Thì trong đó có cái ví dụ như hiện tượng là cuối năm 2005 là một loạt sách, ví dụ như là Bóng Đè của Đỗ Hoàng Diệu, rồi tập thơ Đồng Tử của Vi Thủy Linh, tập thơ Rỗng Ngực của Phan Việt Thư là đều đã được đưa vào danh sách ngay từ đầu khi mà bắt đầu khởi động việc thơ giải. Nhưng rồi trong quá trình mà các hội đồng làm việc và họ đọc rồi họ phân tích và đến khi cái biên bản cuối cùng của từng hội đồng đưa lên ấy, thì họ chỉ chốt lại một hai cuốn và những lúc này tôi đã nói.
Về trường hợp của Cánh Đồng Bất Tận của Nguyễn Ngọc Tư thì sao anh? Cuốn đó có được đưa vào không anh?
Cánh Đồng Bất Tận thì không, bởi vì nó không, đây vẫn là Hội Nhà Văn Hà Nội. Và liên quan đến chuyện này cũng có hai, tức là chị cũng hỏi đúng một cái điều, tức là cũng có ý kiến trong hội đồng, tức là có thể sẽ cả những cuốn đó nữa. Nhưng mà sau đó thì bảo dù sao thì đây vẫn là Hội Nhà Văn của một địa phương. Mà như Cánh Đồng Bất Tận thì nó không nằm vào trong mấy cái điều khoản mà của điều lệ thật tại như lúc nãy tôi nói. Tức là của hội viên này, hoặc là những người không phải hội viên nhưng là đang sống và làm việc tại Hà Nội. Thế còn nếu của Hội Nhà Văn Hà Nội mà bây giờ mở rộng ra xét cả tận Cà Mau, hoặc rồi là của Sài Gòn hoặc cái nữa, thì nó lại là vượt quá cái tầm mức của một cái hội địa phương.
Bây giờ xin hỏi ý kiến anh về cuốn Mẫu Thượng Ngàn vừa được giải thưởng. Ý kiến của một nhà phê bình và cũng là một thành viên của ban giám khảo nữa.
Tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn là cái cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì năm nay là 75 tuổi rồi. Và cách đây 5 năm thì anh đã có cái cuốn tiểu thuyết là Hồ Quý Ly. Và cũng đã được giải của Hội Nhà Văn Hà Nội. Sau đó được giải thưởng Thăng Long. Tức là giải thưởng của thành phố Hà Nội trao cho những tác phẩm văn học nghệ thuật có đóng góp cho thủ đô. Và cái cuốn tiểu thuyết Hồ Quý Ly hơn 700 trang là viết về tiểu thuyết lịch sử. Nhìn Hồ Quý Ly ở dưới góc độ nhà cải cách và cái số phận lịch sử của ông. Và tất nhiên khi viết về nhân vật lịch sử là cũng để gửi gắm, để nói những điều hiện tại. Thì cuốn tiểu thuyết thứ hai này của Nguyễn Xuân Khánh, Mẫu Thượng Ngàn, lại dài hơn cả Hồ Quý Ly nữa, là hơn 800 trang. Và anh cũng để ra dòng giả 5 năm là viết như là sau này tác giả tâm sự. Thì thật ra cái đề tài mà Nguyễn Xuân Khánh ấp ủ để thể hiện trong Mẫu Thượng Ngàn này là đề tài về cái văn hóa làng quê Việt, muốn cắt nghĩa cái sức sống của người Việt cũng như cái những tầng địa văn hóa của người Việt. Thì năm 1959 anh đã viết một cái lấy thực tế từ cái làng quê cổ nhuế, một vùng ven đô của Hà Nội, là viết từ cái cuốn là Làng Nghèo. Nhưng sau có những do nhau, có những cái thăng trầm, có những thất lạc đi, mà cuối cùng thì cơ duyên nó đưa đến là sang đầu thế kỷ 21 này, thì anh mình nhào nàn lại và anh nâng lên một cái tầm khác thông qua cái sự một cái làng quê khi mà Pháp sang Việt Nam và đụng độ với sự đụng độ của hai nền văn hóa, thì anh muốn cắt nghĩa cái văn hóa. Thế có thể nói nếu như Hồ Quý Ly là tiểu thuyết lịch sử thì cái Mẫu Thượng Ngàn này như là một cái tiểu thuyết văn hóa, tiểu thuyết văn hóa. Và anh muốn dùng cái hình thức văn chương để tìm hiểu về văn hóa và cắt nghĩa về văn hóa, về con người và dân tộc Việt. Cũng rất là đáng tiếc là cái cuốn tiểu thuyết cũng được đưa vào để xét là cuốn Khải Huyền Muộn của nhà văn Nguyễn Việt Hà. Và viết về đề tài đương đại, và so với nhà văn Nguyễn Xuân Khánh thì Nguyễn Việt Hà trẻ hơn. Và cũng có rất tiếp nòi về mặt nghệ thuật trong cái cuốn tiểu thuyết thứ hai này của anh. Cuốn trước đó cũng đã gây dư luận là cuốn Cơ Hội Của Chúa. Nhưng mà cuối cùng qua cái số phiếu thì là cái cuốn Khải Huyền Muộn không bằng được cái Mẫu Thượng Ngàn.
Thưa anh, về thơ năm nay thì hội trao giải thưởng cho tập Hành Trình của Hoàng Hưng. Thì đây cũng là một cái tặng thưởng có ý nghĩa phải không?
Về bên thơ, tập Hành Trình của nhà thơ Hoàng Hưng, năm nay là anh Hoàng Hưng đã 65 tuổi rồi. Tập thứ hai là Đồng Tử của Vi Thùy Linh thì năm nay là 26 tuổi. Và tập thứ ba là Tôi Đang Lớn của Trương Quỳ Chi là năm nay 19 tuổi. Cả ba tập của ba thế hệ, ba cái tác giả tuổi tác có khác nhau, nhưng về mặt nghệ thuật mỗi tập nó cũng đều có những cái ưu điểm của nó. Nhưng cuối cùng thì hội đồng chung khảo của Hội Nhà Văn Hà Nội năm nay ấy, thì nhận thấy rằng đây là cái tập thơ trội hơn cả là cái tập Hành Trình của nhà thơ Hoàng Hưng. Một tập thơ Hành Trình 1995-2005, tức là 10 năm thơ, nhưng thật ra đây như là một cái trung đúc mấy hành trình liền của nhà thơ Hoàng Hưng. Hành trình cuộc đời, hành trình tìm tòi đổi mới thơ, rồi hành trình chiêm nghiệm, thì nó đạt tới cả về độ sâu lắng của nội dung, của độ cô đúc của nghệ thuật.
Tập tiểu luận Răng Lưới Bắt Chim của Nguyễn Huy Thiệp đoạt giải phê bình, thì có thể nói đây cũng là một bước tiến mới nữa của Hội Nhà Văn Hà Nội.
Là như vậy, cũng có một cái điều thú vị là giữa một cuốn tiểu luận của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và một cuốn của giáo sư Phong Lê ở Viện Văn Học, thì tất nhiên là mỗi cuốn nó có cái thế mạnh, cái thế khác riêng. Nhưng ở nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ấy, thì có thể nói là anh Thiệp khi xuất hiện ấy, thì cùng với sáng tác của mình ấy, anh cũng viết cả tiểu luận. Không phải đến bây giờ anh mới viết tiểu luận mà ngay từ hồi đó. Những cái bài mà tập hợp trong cái cuốn này thì những cái bài đầu tiên anh viết cũng là vào những cái năm 80 của thế kỷ trước, khi cùng với những cái truyền ngắn gây dư luận, gây tiếng vang rộng rãi của anh, thì những cái bài tiểu luận của anh đăng trên tạp chí Cửa Việt, tạp chí Sông Hương, tạp chí Đất Quảng cũng đã gây dư luận không kém. Và ngay từ hồi đó, bản thân tôi cũng đã có một cái nhận xét, tức là anh Thiệp, anh sắc sảo, anh đáo đề và anh cũng rất khác người, không chỉ trong sáng tác, trong truyền ngắn, trong kịch mà cả trong tiểu luận. Tức là anh cũng không giống ai, anh tạo được một cái cách nghĩ của mình và cách trình bày, cách viết của mình về tiểu luận, về phê bình. Ngoài những cái bài trực tiếp nêu lên những suy nghĩ, những tâm niệm của mình, quan điểm của mình về văn chương, thì anh còn có những bài giới thiệu các bản văn, như là giới thiệu Đồng Đức Bốn, như là giới thiệu Nguyệt Việt Hà, như là giới thiệu Vi Thủy Linh, phân tích. Và những bài đó mở rộng ra nhiều khía cạnh hơn, chuyện cuộc đời, chuyện văn chương, chuyện tác phẩm, vân vân. Và mỗi khi cái bài của anh xuất hiện ấy, thì cũng đều gây được chú ý. Vì như tôi nói, tức là vì cách viết của anh và vì những cái suy tưởng của anh, mà cái điều điển hình là cái loạt bài về Hoa Thủy Tiên mà đã từng gây cái tranh cãi khá là gay gắt trên mặt báo một thời gian dài. Đấy lại là thêm một cái bộc lộ cái phương diện tài năng của Nguyễn Huy Thiệp, và đấy cũng là một cách đóng góp của anh cho đời sống văn học đương đại.
Chúng tôi được biết là hội đồng có ý lưỡng lự không biết là có nên trao giải dịch năm nay hay không. Vậy thì xin anh giải thích lý do tại sao lại có cái sự lưỡng lự này, và cái số điểm cho cái tác phẩm dịch năm nay cũng không phải là cao.
Dịch thuật như lúc đấy tôi nói là có ba cuốn, là Mặt Trời Nhà Scotta, một cái tác phẩm được giải Hung Cua của bên Pháp và do dịch giả Dương Cường dịch, cho đến là Mắt Sói cũng là một cái cũng là được giải Hung Cua dành cho thiếu nhi cùng của bên Pháp, tức là hai cuốn dịch từ tiếng Pháp sang. Và cuốn thứ ba là cái cuốn Cô Đơn Nhân Mạng, là của một tác giả Ba Lan. Giữa các tác phẩm này ấy, có phần thì dịch rất tốt, có phần thì chưa, và cũng có một ý kiến là ý kiến của hội đồng dịch thuật có thể là nếu mà chưa được nhất trí hoàn toàn thì có thể năm nay không trao giải dịch thuật. Nhưng khi đưa ra hội đồng chung khảo thì mọi người nghiêng nhiều hơn về cái cuốn Cô Đơn Nhân Mạng, mà là vì thứ nhất là một tác phẩm có tiếng vang ở Ba Lan được chuyển dịch kịp thời sang tiếng Việt. Thứ hai, nó là nói về cái đời sống hiện đại của con người trong cái thời đại tin học, trong thời đại Internet. Thứ ba là cuốn sách thì ra cũng đã được cái sự đón nhận của độc giả và nhiều người đọc thích. Mặc dù về mặt chuyển ngữ, về mặt cái tiếng Việt, xử lý tiếng Việt của dịch giả chưa phải đã đạt đến chuẩn hoàn toàn. Cô xin nói thêm là dịch giả Nguyễn Thanh Thư chính là con gái của nhà văn Nguyên Hồng.
Xin thành thật cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.